Nhất Linh sinh ngày 25 tháng 7 năm 1906. Tháng 7 năm nay là đúng 100 năm. Trong dịp kỷ niệm này, nhà văn Nguyễn Tường Thiết, con út của Nhất Linh, cho phát hành cuốn Nhất Linh Cha Tôi, một cuốn hồi ký văn chương, và qua đó chúng ta biết được rất nhiều điều về Nhất Linh, về Tự Lực Văn Đoàn và về những người phụ nữ trong gia đình Nhất Linh. Chúng ta ít nhiều đều đã biết Nhất Linh qua tác phẩm. Hôm nay, Nguyễn Tường Thiết sẽ nói về Nhất Linh con người. Xin thành thật cảm ơn anh Nguyễn Tường Thiết đã vui lòng nhận lời nói chuyện với thính giả RFI hôm nay. Thưa anh, tháng 7 năm 2006 này là kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhất Linh, nhưng ông cũng đã mất vào ngày mùng 7 tháng 7. Vậy đối với anh thì khi anh nghĩ về cha anh, thì cái tháng 7 hay là cái số 7 nó có một cái ý nghĩa thiêng liêng như thế nào không thưa anh?
Dạ vâng thưa chị, thì Nhất Linh đã hình như là có duyên và con đã ở đây cái con số 7 đó chị. Thì ông sinh vào tháng 7 năm 1906 đó, tức là đúng 100 năm về trước đó. Và Nhất Linh mất vào cũng tháng 7 năm 1963 đó. Nếu ngày sinh là cái duyên đó, ngày 25 thì cái chết là một cái nợ. Vì chính ông đã lựa chọn nó, đó là ngày mang hai con số 7, ngày song thất. Nhất Linh đứng hàng thứ ba trong một gia đình có 7 anh em, đó là Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Tường Cẩm, Nguyễn Tường Tam tức là Nhất Linh, Nguyễn Tường Long tức là Hoàng Đạo, Nguyễn Chí Thế, Nguyễn Tường Lân, Thạch Lam và người út Nguyễn Tường Bách. Trong số 7 anh em đó chỉ có người út là ông Nguyễn Tường Bách còn tại thế. Năm nay ông được 90 tuổi và cư ngụ ở California, nước Mỹ. Nhất Linh thành lập Tự Lực Văn Đoàn. Văn đoàn gồm có 7 thành viên: Nhất Linh, Thái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Tú Mỡ, Thế Lữ và Xuân Diệu. Nghiệp văn của ông dính liền với 7 cái chuyện dài. Đó là 7 chuyện Nắng Thu, Đoạn Tuyệt, Lạnh Lùng, Đôi Bạn, Bướm Trắng, Xóm Cầu Mới và Dòng Sông Thanh Thủy. Trong 7 tác phẩm của Nhất Linh đó, thì nhà nước Việt Nam cho phục hồi được 5. Còn 2 tác phẩm Ống Cầu Mới và Dòng Sông Thanh Thủy là những tác phẩm sáng tác sau năm 1945 đó, thì chỉ được biết đến ở hải ngoại. Bà Nhất Linh sinh được 12 người con, nhưng rốt cuộc chỉ có 7 người sống sót. Và 7 người con của Nhất Linh đó, bây giờ còn lại 4, hiện định cư ở Hoa Kỳ và Gia Na Đại. Và hôm nay người con út trong số 4 người con còn lại của Nhất Linh được hân hạnh hầu chuyện với quý vị thính giả của đài RFI.
Xin cảm ơn anh. Để mở đầu cho câu chuyện của chúng ta hôm nay thì trước hết chúng tôi mong được anh nói về cái khía cạnh của Nhất Linh mà rất ít người biết đến, đó là con người Nhất Linh ở trong gia đình. Vậy thì thưa anh, Nhất Linh trong cái cuộc sống gia đình thì là người như thế nào hả anh?
Ông ấy là một người mà có thể nói được. Thứ nhất là ông là người rất ít nói. Và ông ấy, tôi có cảm tưởng rằng là tôi có tưởng rằng ông ấy giống một cái nhân vật ở trong Xóm Cầu Mới, đó là cái nhân vật cái ông Lan đó, tức là lúc nào cũng rất là im nói, dù là sống với con nhưng mà vẫn giữ trong một cái thế giới im lặng của ông á. Và có thể nói rằng là tôi không bao giờ tôi thấy rằng ông ấy la lối cả, nghĩa là bực mình lắm đó thì tôi chỉ thấy rằng là ông ấy có vẻ ông ấy tằn nhằn với lại thì bà cụ tôi thôi. Bởi vì Nhất Linh là con người của xã hội và vì ít sống với gia đình đó, nên vai trò của ông ở trong gia đình không có nhiều và quan trọng như là vai trò của mẹ tôi. Thì thật sự ra đó thì Nhất Linh đối với lại cá nhân tôi đó, tôi có cảm tưởng như là nhân vật Nhất Linh là một nhân vật tiểu thuyết hơn là một nhân vật có thực ở trong đời sống của tôi. Mặc dù là những năm mà tôi được hân hạnh sống gần ông, nhưng mà đối với con cũng như là đối với gia đình, ông vẫn luôn luôn sống trong cái thế giới của ông, một cái thế giới có vẻ xa cách. Và từ đó trong suốt cuộc đời của tôi, mặc dù có rất nhiều kỷ niệm với tôi, Nhất Linh đối với tôi cũng như là một nhân vật cũng ở trong Đoạn Tuyệt hoặc là những nhân vật khác mà tôi đọc thấy ở trong tiểu thuyết. Cho nên đó là ý kiến của tôi về Nhất Linh ở trong gia đình kia.
Thưa anh, bây giờ về những cái thói quen của Nhất Linh đó, thì theo anh, Nhất Linh thường hay viết vào lúc nào, đêm hay là ngày hả anh?
À vâng, tôi thấy rằng là như thế này, chẳng hạn như trong cái khoảng thời gian ở trên Đà Lạt đó, thì ông cụ ông ấy viết vào ban đêm nhiều hơn là ban ngày. Với trong kỷ niệm của tôi, trong những cái lúc mà đêm khuya sắc mà tôi tỉnh dậy đó, cái hình ảnh mà tôi nhớ nhất đó là qua cái ánh đèn đó, tôi nhìn thấy ông ấy ngồi viết trong cái ánh đèn chụp đó, ông ngồi viết, ông mê mải ngồi viết một điêu văn. Thì đó là cái khoảng thời gian mà tôi biết rằng là ông ấy viết đến Xóm Cầu Mới, một tác phẩm mà ông ấy viết đi viết lại rất nhiều lần. Thế trong cái khoảng thời gian mà ông ấy viết từ ban ngày đó, thì là cái khoảng thời gian mà ông ấy viết cuốn đó ở trong cái suối Đa Mê ở Đà Lạt. Và ông viết Xóm Cầu Mới ở bên suối Đa Mê là ông ấy viết ở trên một cái võng đó. Ông nằm ở trên cái võng đó và ông ấy ngồi viết. Nhìn như là ông ở trong cái thế mà viết của ông là cái thế mà nửa nằm mà nửa ngồi, đó là cái thế thoải mái nhất để ông ấy viết. Và ông hay dùng cái cây bút cái bắc ke đó, mà không bao giờ là ông ấy đổi cái bút khác. Cứ 10 năm một lần đó, thì ông ấy mới mua một cái bút mới mà thôi. Đó, thì tôi thấy rằng là viết một cách say mê và thường thường viết từ ban đêm kìa.
Thưa anh Nguyễn Tường Thiết, về cái quá khứ mà làm cách mạng của Nhất Linh đó, thì anh còn giữ lại được những cái kỷ niệm gì anh?
Lần đầu tiên mà ông ấy về, ông ấy sau cuộc đời cách mạng đó, ông ấy trở về để sống với gia đình đó, thì đó là năm 31, lúc đó từ 10 tuổi. Thì lúc đó là ông ấy tuyên bố là ông ấy từ bỏ cuộc đời chính trị cách mạng và ông ấy trở về cái nước mắt. Và vì thế thành ra những cái kỷ niệm của tôi đối với ông là một Nhất Linh, chứ không phải là nhà cách mạng. Tôi chỉ nhớ rằng là cái thời mà còn bé đó, tản cư đó, thì tôi biết được rằng là tôi sinh ra có một người bố mà nổi tiếng và hoạt động chính trị cách mạng, nhiều khi bôn ba ở xã ở bên Tàu. Tôi chỉ biết một cách loáng thoáng về cuộc đời của ông cụ cái cách mạng thôi. Và lại chính ông cụ ấy là một cái người rất là kín tiếng. Và ông ấy có một cái điều là ông không bao giờ ông ấy nói về quá khứ của ông ấy đối với con cái cả. Và đặc biệt là ông không bao giờ tâm sự với con cái thì về cái cuộc đời chính trị và cách mạng của ông ấy.
Thưa anh, trong cái cuộc đời làm cách mạng, Nhất Linh ít khi có nhà. Vậy thì cái cuộc sống gia đình của anh với lại của tất cả anh chị em trong gia đình đó, thì luôn luôn là với người mẹ làm chủ. Vậy thì cái cuộc sống đó đã xảy ra như thế nào hả anh?
Ngay sau khi mà lấy mẹ tôi đó thì ông cụ tôi đã giao hẹn với mẹ tôi ngay từ lúc đầu tiên. Tức là mỗi người có một cái bổn phận. Và tôi thì có bổn phận đối với xã hội, còn mình thì có bổn phận đối với gia đình. Chính vì thế thành ra mẹ tôi ngay từ lúc đầu tiên khi mà lấy nhau, lúc đó còn rất bé, mới có 16, 17 tuổi thôi, đã ý thức được rằng là cái phận của mình nó như vậy. Vì thế thành ra ngay từ cái lúc đó cho tới khi bà qua đời, luôn luôn cái vai trò của mẹ tôi trong gia đình rất là quan trọng. Nếu mà so sánh thì có thể ví như là bà Tú Xương, tức là một mình bà đã nuôi tất cả những người con. Đúng là một cái gánh nặng lắm. Thì bà Nhất Linh không nuôi chồng là bởi vì đời sống của chính ông thì ông ấy tự túc được bằng những cái lợi tức về sách hay là những cái hoạt động đó. Thế nhưng mà đối với lại con cái đó thì hoàn toàn là bà cụ phải chu cấp hết. Bà cụ này buôn bán về nghề cau, nhờ sự buôn bán đó mà lợi tức rất là khá. Thứ hai nữa là đời sống của bà cụ rất là bận rộn, cho nên gần như là cái công việc mà gọi là hồi mà tôi nhỏ đó thì giao khoán cho các vú em. Tôi nhớ rằng là nhà tôi có rất nhiều người làm và rất nhiều vú em, và cái kỷ niệm của tôi với những người đàn bà là những người vú em đó rất là đậm đà.
Thưa anh, khi vào trong Nam đó thì Nhất Linh không đi làm cách mạng nữa, thì cái cuộc sống gia đình của anh hay là của đại gia đình có khác cái thời gian trước không thưa anh?
Vào trong Nam đó, lúc đó thì là ông cụ không có xa gia đình nhiều như là cái thời gian ở Hà Nội, bởi vì ông cụ không có đi làm cách mạng mà không có đi sang bên Tàu để mà bôn ba nữa. Nhưng mà cái lối sống của ông cụ đó, vì bà cụ đó nó khác nhau xa quá cho nên khó mà có thể sống chung được, mà có thể dung hợp. Bởi vì cái chỗ của bà cụ bác là một cái chỗ hết sức là ồn ào. Tôi nhớ là cái khung cảnh ở phố Hàng Bè và cái khung cảnh ở chợ Hán Đông là cái nơi mà rất là tấp nập và ồn ào. Mà trong khi đó cái ông cụ đó thì là phải làm một cái chỗ để mà yên tĩnh để ngồi viết văn. Thành ra đó cũng là một điều tự nhiên thôi. Cho nên tuy rằng là cùng ở Sài Gòn nhưng mà ông cụ ở một nơi, bà cụ ở một nơi. Và chúng tôi đa số là sống gần mẹ, ít khi mà sống gần bố. Thì trường hợp đặc biệt là cái thời gian ông ở Đà Lạt thì tôi gửi lên sống với ông cụ tôi mà thôi. Vì thế thành ra tôi biết và sống nhiều với lại bà cụ. Tôi thấy bà cụ tôi là một cái người là thông minh, nhưng mà có một cái rằng là bà cụ không được làm cái thế hệ cũ đó, thưa chị, là không được ăn học nhiều đó, cho nên cái trình độ tôi nghĩ rằng là chỉ ở trong cái trình độ mà tiểu học thôi. Khi mà bà ấy viết thơ, tôi thấy chữ của bà ấy nghĩa là nguệch ngoạc, nét chữ nguệch ngoạc, mà viết văn cũng không thành khú nữa. Nhưng mà bà có một cái bẩm sinh thông minh lạ thường, là khi mà chúng tôi mà buôn bán rau cho bà thì tôi phải ngồi mà tính tiền cho bà cụ, mà trong khi đó tôi làm những con số rất là nhân chia rất là lớn, mà tôi vừa mới đọc xong cái kết quả cho bà cụ đã nói rằng con làm sai rồi. Té ra là bà chỉ tính nhầm thôi, mà bà ấy biết được kết quả, mà lúc nào cũng là cũng đúng như vậy. Và vì thế này tôi rất là phục bà cụ. Và tôi nghĩ rằng là cái câu mà cụ Nguyễn Hải Thần đó có một lần đã khen ông cụ tôi một cái câu ở bên tàu đó, rằng là nếu mà anh đó mà không có chị đó, thì không thể làm nên được cái sự nghiệp như thế này. Và vì thế thành là tôi nghĩ rằng là trong cái công cuộc mà giúp cho ông cụ làm nên sự nghiệp của ông á, cái công của bà cụ phải kể lên là một phần rất là quan trọng. Thưa chị.
Thưa anh, phải nói là gia đình Nhất Linh có những cái bi kịch rất lớn, có những cái chết rất là đớn đau. Thì về cái chết của hai người chú là Thạch Lam và Hoàng Đạo, thì anh có được biết gì không, hay là cái hồi đó anh còn nhỏ quá?
Vâng, hai người chú đó thì tôi rất là còn nhỏ cho nên không được biết nhiều. Chẳng hạn như là Thạch Lam đó thì mất năm tôi 2 tuổi và Hoàng Đạo mất năm tôi 8 tuổi. Cho nên tất cả những cái kỷ niệm và cũng như là cái chết đó thì tôi không có được biết một cách trực tiếp. Thì tôi nghĩ rằng là cái người mà biết rõ nhất về cái chết của Thạch Lam đó là chú Bách và cô Năm. Và cả hai người đấy ghi lại về những cái chết đó một cách nghĩa là hết sức là chi tiết. Để riêng tôi biết là cái căn nhà mà tôi đã ở thời niên thiếu là một cái căn nhà ở Yên Phụ, có cái cây liễu. Trong cái căn nhà đó chú Sáu tức là Thạch Lam đấy đã mất vì bệnh lao, và tôi được nghe kể lại là trước khi ông ấy mất đó, thì ông có gọi tên Bách tức là tên của chú Bách, lúc đó là bác sĩ và đang ở ngoài. Và khi mà chú Bách đó thì chú ấy nghe cái chú ấy gọi vào thì chú Sáu tức là Thạch Lam đã mất rồi. Đó là cái chi tiết mà tôi được nghe kể lại thôi. Thế còn riêng về Hoàng Đạo đó thì cái ấn tượng về cái chết của Hoàng Đạo đó tự nhiên trong nhiều năm nó cứ vấn vương ở trong óc tôi, mà cũng như là trong óc của nhiều người nữa, là Hoàng Đạo chết vì bệnh tim nghẽn hay là ông mất vì bị đầu độc. Có lẽ rằng là mình dễ bị tiểu thuyết hóa đó, thành ra tôi vẫn nghĩ rằng là biết đâu ông ấy bị đầu độc ở trên xe hỏa đi từ Hồng Kông đi Quảng Châu. Mà 50 năm sau đó thì tôi có dịp tôi đi thăm Trung Quốc đó, thì tôi có đi ngược lại cái chuyến tàu từ ở Quảng Châu đi ngang qua cái ga Thạch Long, là cái nơi đã chôn chú Long tức là Hoàng Đạo đó, tại nơi đó. Thế nhưng mà sau này thì tôi gặp lại chú Bách, tôi được xác nhận là cái chuyện mà chú bị mất vì vấn đề đầu độc chỉ là một cái giả thuyết thôi, mà không đúng sự thực. Bởi vì chú Bách là một bác sĩ thì chú ấy biết rằng là ông ấy bị bệnh tim từ trước rồi, và cái ngày hôm đó là bị bệnh tim nghẽn và mất trên cái con đường từ Hồng Kông đi Quảng Châu, và xác được chôn ở cái ga Thạch Long ở bên cạnh cái đường sắt đó. Thế chứ, đó là tất cả những cái chết tôi biết về Hoàng Đạo và về Thạch Lam thôi. Riêng cái chết của ông cụ đó thì có lẽ là tôi cũng được chứng kiến, thành là tôi biết được nhiều hơn, thưa chị.
Xin thành thật cảm ơn anh Nguyễn Tường Thiết. Kỳ tới, Nguyễn Tường Thiết sẽ nói về cái chết của Nhất Linh.